Kính thưa cha giám tỉnh, quý cha bề trên, quý linh mục, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà và tất cả anh chị em. Ngày 8 tháng 8 năm 1972, anh em chúng tôi chịu chức linh mục tại ngôi thánh đường này. 38 năm đã trôi qua, ngôi thánh đường cũng không còn như xưa mà được tân trang. Trong khi đó, chúng tôi càng ngày càng già đi. Những mái tóc xanh ngày xưa bây giờ đã ngả màu muối tiêu, và muối càng ngày càng nhiều hơn tiêu. Không phải tôi mang mái tóc muối tiêu, mà những anh em đồng lớp chúng tôi về từ Canada, từ Âu Châu hay là từ Hoa Kỳ hoặc ở Việt Nam đều là muối tiêu, và muối càng ngày càng nhiều hơn tiêu như tôi. Phải chăng đó là quy luật nghiệt ngã của thời gian? 38 năm đã trôi qua, bao nhiêu đã biến đổi, bao nhiêu nước đã chảy qua cầu. Tuy nhiên chúng ta tin rằng có một điều vẫn là thách đố, vẫn là canh cánh bên lòng của chúng tôi, đó là sứ vụ loan báo tin mừng theo ơn gọi của Thánh Đa Minh. Nhìn lại 38 năm qua, vui có, buồn có, nhưng mà phải thú nhận rất nhiều điều vẫn chưa làm được, vẫn là một ước mơ. Thật vậy, người ta thường gọi Thánh Đa Minh là con người của tin mừng, bởi vì Ngài không chỉ đọc, suy niệm và sống tin mừng, mà Ngài đã đưa tin rao giảng tin mừng trở thành ưu tiên thứ nhất. Tin mừng là lẽ sống, là hơi thở, là trăn trở của Ngài khi ngủ cũng như khi thức, khi ở nhà cũng như khi đi trên đường. Cũng như Thánh Phaolô, việc loan báo tin mừng đã trở thành sứ vụ, lẽ sống của Đa Minh. Vì tin mừng, Ngài cũng trở nên mọi sự cho mọi người. Dòng anh em thuyết giáo của chúng tôi được sinh ra để tiếp nối sứ vụ loan báo tin mừng đó. Và chúng ta biết rằng để thành lập một dòng tiếp tục sứ vụ loan báo tin mừng của các tông đồ, Thánh Đa Minh đã phải sáng tạo, đã phải vượt qua rất nhiều thông lệ của thời đó. Chúng ta biết rằng vào cuối thế kỷ thứ 12 và đầu thế kỷ thứ 13, Kitô giới Tây Phương trải qua một cuộc khủng hoảng cơ cấu trầm trọng. Đây là thứ khủng hoảng tăng trưởng thuộc loại sốt rét vỡ da. Nhưng bước chuyển đổi lịch sử từ chế độ phong kiến sang bước khởi đầu của đô thị đòi hỏi một sự biện phân tinh tế giữa tốt và xấu, đúng và sai, chính và phụ. Rất tiếc, hàng giáo phẩm lúc đó vì đã mọc rễ trong một cơ cấu quá xưa cũ nên không thể biện phân, không thể đáp ứng với những đòi hỏi của thời đại. Đại đa số thành phần dân chúa trái lại đã nhận thức được giá trị của việc biến đổi và cố gắng hòa nhập vào trào lưu lịch sử đang nặng nhọc hình thành. Kitô giới bị chấn động bởi những phong trào giáo dân phát sinh từ bên trong giáo hội và ước mong trở về với những giá trị cổ truyền của Kitô giáo. Đó là lý tưởng phúc âm, tình huynh đệ, tinh thần khó nghèo, lòng nhân ái, liên đới. Cái khó khăn là phong trào này vàng thau lẫn lộn. Có lúc lý thuyết thì đúng, nhưng mà thực hành thì sai. Nhưng mà cũng có những lúc dấn thân liên đới thì đúng, nhưng mà lý thuyết để hướng dẫn sự dấn thân đó lại không truyền thống bao nhiêu. Đối diện với tình trạng tranh tối tranh sáng đó, Thánh Nam Minh đã sáng suốt làm một cuộc biện phân và can đảm đưa ra một chọn lựa theo tiêu chuẩn của tin mừng. Phải chăng Ngài cũng lấy lại quan điểm của Thánh Phaolô: anh em hãy chọn tất cả rồi biện phân, cái gì đúng thì giữ lại, cái gì sai thì bỏ đi. Nhìn từ góc độ xã hội, phong trào hành khất mà Thánh Đa Minh là một thành phần, mang dáng dấp của một phong trào tin mừng, một phong trào trẻ, một phong trào cải cách, một phong trào đòi thay đổi từ bên trong của giáo hội. Có thể coi đây là một cuộc trở về với tin mừng, hay một phong trào cải cách chống lại sự cấu kết giữa Kitô giới với chế độ phong kiến. Đây là đòi hỏi trở về với tin mừng tinh tuyển với các cộng đồng Kitô hữu tiên khởi, nhưng đồng thời cũng là một lời tố cáo đối với giáo hội giàu sang quyền thế, mà sự hiện hữu của nó là một mâu thuẫn hiển nhiên giữa sứ điệp tin mừng giải thoát những người nghèo và một giáo hội quá giàu sang. Chính vì vậy, Thánh Đa Minh đã đề nghị để có thể rao giảng tin mừng nghèo khó của Đức Kitô thì người rao giảng phải dấn thân và sống nghèo như Đức Giêsu đã sống, và đòi hỏi các tông đồ ngày xưa. Nói cách khác, theo Thánh Đa Minh, chỉ có thể chiến thắng các lạc giáo và ly giáo khi biết nhìn nhận những đòi hỏi chính đáng của họ và có khả năng thực hiện trong lòng giáo hội một cuộc canh tân theo tinh thần tin mừng. Vì vậy, phương pháp mà Thánh Đa Minh lựa chọn để loại trừ những sai lầm và để chiến thắng cho sự thật, đó là sống đích thực đời sống một tu sĩ, sống khó nghèo của phúc âm và nhiệt tâm rao giảng lời Chúa. Kính thưa cộng đồng, chúng ta biết rằng sự xuất hiện của dòng hành khất biến đổi nền tảng mô hình cũ của đời sống tu trì. Bởi vì khác với các đan sĩ, các tu sĩ hành khất không trốn chạy trước cuộc đời, cũng chẳng đồng hóa với nó. Họ sống giữa lòng đời nhưng cố gắng để không thuộc về đời, không bị chìm nghiệm trong lòng đời. Họ lấy mầu nhiệm nhập thể làm gương mẫu cho cuộc sống tu trì và kim chỉ nam cho đời sống tông đồ. Chính vì thế, đối với Thánh Bernardo thì thế giới dân sự nói chung và thế giới sinh viên, thế giới thành thị nói riêng bị coi là hư hỏng từ bản chất, vì nơi đó đầy dẫy những tự do phong túng, ham lợi, háo danh, trò bịp bợm của các triết gia, đình công bãi thị của các công nhân. Vì vậy, theo Thánh Bernardo, người đan sĩ chân chính đương nhiên phải mau mau trốn chạy. Thánh Đa Minh trái lại đã gửi các tu sĩ đầu tiên của Ngài đến Paris và các trường đại học quan trọng ở thời đó để học tập, giảng dạy, thi hành công tác tông đồ, và trong chính môi trường đó có nhiệm vụ nên thánh. Các tu sĩ hành khất thực hiện một phác thảo đưa ra một khuôn mẫu đời sống khác hẳn với các đan sĩ ngày xưa. Thay vì sống ở nông thôn, thay vì sống cô tịch, các tu sĩ hành khất sống trong thành thị, cùng chung với những cư dân của thành thị. Cái đổi mới về địa lý đó mang một ý nghĩa quan trọng hơn là đổi mới về nếp sống, đổi mới về tư duy, đổi mới về cách đánh giá trần gian và cuối cùng đổi mới về phương pháp tông đồ. Nếu được phép giản lược, chúng ta có thể tóm tắt con đường của Đạo Minh vào bao chiều kích hay cuộc đối thoại tay ba: Chúa, tôi và tha nhân. Các sử gia đã trình bày Thánh Đa Minh như một người đêm đêm thân thưa với Chúa về tình trạng của người đời và của thời đại, trong khi ban ngày lại dồn hết tâm lực để nói về Chúa cho anh em đồng loại. Còn chính bản thân Ngài, Ngài không nghĩ đến. Những năm tháng cuối đời, hầu như Thánh Đa Minh không còn giường, cũng không còn phòng. Ngài cầu nguyện suốt đêm, và khi mệt mỏi thì tựa đầu vào bàn thờ để ngủ. Ngài ước mong trở thành dụng cụ vừa tay của Chúa để tin mừng của Ngài được loan báo. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta cũng đang ở trong một giai đoạn mới, một giai đoạn mà cũng có thể nói tranh tối tranh sáng, vàng thau lẫn lộn. Nền kinh tế thị trường giúp chúng ta tăng trưởng kinh tế, nhưng một nền kinh tế thị trường không được định hướng bởi đạo đức, bởi chân lý, đã dẫn đưa xã hội chúng ta đến chỗ rệu rạ, rạn nứt, đổ vỡ. Một số người thường đưa ra lựa chọn cực đoan: bỏ tất cả hay là chấp nhận tất cả. Thiết tưởng, lý tưởng tin mừng đòi hỏi chúng ta phải biện phân để không chấp nhận tất cả, nhưng mà cũng không thể chối từ tất cả cái tiến trình của xã hội hôm nay. Chính vì vậy, yêu cầu biện phân giữa tốt xấu, đúng sai, chính phủ để kiếm tìm một giải pháp quân bình và phù hợp với tin mình là đòi hỏi đang đặt ra cho giáo hội, đặc biệt cho các tu sĩ và cách riêng cho các tu sĩ Đa Minh. Để rao giảng tin mừng cho thời đại, phải chăng chúng ta cần biết biện phân? Không thể bằng lòng với những giải pháp giáo điều rập khuôn, trái lại cần rất nhiều sáng tạo và can đảm khám phá những biên cương mới, biên cương của nghèo đói, biên cương của loại trừ, nhưng mà đồng thời cũng là biên cương của môi sinh. Và như Đức Benedicto thứ 16 đề cập, biên cương của thế giới mạng, biên cương của thế giới kỹ thuật số. Các văn kiện của giáo hội cũng như của dòng nói rất nhiều về sứ vụ biên cương đó. Dĩ nhiên có nhiều cách loan báo tin mừng và trả lời cho những câu hỏi đó. Nhưng phải chăng ơn gọi Đa Minh luôn đòi hỏi các tu sĩ Đa Minh phải đặt nặng khía cạnh văn hóa, suy tư thần học trong cách thế loan báo tin mừng của mình? Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị diễn tả một cách sâu sắc mối tương quan sinh tử giữa văn hóa và loan báo tin mừng. Ngài nói: đức tin mà không trở thành văn hóa là đức tin chưa được chấp nhận hoàn toàn, chưa được suy tư thấu đáo và chưa được sống tới cùng. Phải chăng câu nói đó phải là một đề tài suy niệm cho chúng ta, các tu sĩ và đặc biệt các tu sĩ Đa Minh? Bộ Tu Sĩ cũng viết: khởi sự lại từ Đức Kitô có nghĩa là bước đi theo Ngài trên những nơi Ngài hiện diện, qua công trình cứu chuộc và sống giữa chân trời bao la mà Ngài đã khai mở. Chính vì thế, đời sống thánh hiến hôm nay không thể chỉ hài lòng sống trong giáo hội và sống cho giáo hội. Đồng hành với Đức Kitô, người thánh hiến phải đi tới các giáo hội khác các tôn giáo khác, các nền văn hóa khác, và đến với tất cả những ai chưa tuyên xưng một xác tín tôn giáo nào cả. Cuối cùng, Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng mời gọi chúng ta đến với những môi trường đang cần ánh sáng tin mừng, đó là những môi trường văn hóa, chính trị, kinh tế, khoa học, kỹ thuật. Đó là những lĩnh vực cần có sự hiện diện của Chúa Kitô, chứng tá của Hội Thánh và ánh sáng của tin mừng. Hãy đến với những con người chưa được nghe rao giảng tin mừng, hoặc đã nghe mà chưa sống tin mừng. Hãy hiện diện trong mọi môi trường của nhân loại, vì không có gì của con người mà xa lạ với Hội Thánh. Kính thưa cộng đoàn, trong bài đọc thứ nhất, chúng ta nghe đi nghe lại bài của tiên tri Isaiah mà chúng ta vẫn nghe trong các lễ khấn và các lễ chịu chức linh mục. Đẹp thay bước chân những người loan báo tin mừng. Và chúng ta cảm tạ Chúa để bước chân của chúng ta đang trở thành bước chân những người đó. Tuy nhiên, nếu thực tế hơn một chút, nhìn lại những con số, thì có lẽ chúng ta lại băn khoăn, cúi mặt xuống, đấm ngực ăn năn. Chưa bao giờ Giáo hội Việt Nam có nhiều giám mục như hôm nay, cũng chưa bao giờ có nhiều linh mục, nhiều tu sĩ như hiện tại, cũng chưa bao giờ có nhiều giáo lý viên, ca đoàn và hội đoàn, hội viên các đoàn thể. Có khoảng 65.000 giáo lý viên, và nếu cộng giáo lý viên, ca đoàn và các đoàn thể, lên khoảng gần 100.000 người. Tuy nhiên, số người lớn gia nhập Công giáo vẫn không đổi. Tỷ lệ giữa người Công giáo với những người không Công giáo trên đất nước chúng ta không tăng. Mỗi năm chúng ta có khoảng 37.000 người lớn gia nhập đạo. Nhưng mà trong 37.000 người lớn đó, 85% là vì lý do lập gia đình. Như vậy, còn bao nhiêu người lớn gia nhập giáo hội là do sự loan báo tin mừng của chúng ta, sự chứng tá của chúng ta. Chính vì vậy, chúng ta phải làm gì, có thể làm gì, cái nào chúng ta đã làm, cái nào chưa làm, và cái nào phải làm để sứ vụ loan báo tin mừng được thực hiện trên quê hương đất nước chúng ta. Câu trả lời xin được nhường lại cho tất cả quý vị. Xin chân thành cảm ơn.